Anh chị em có biết bài hát Hòa Bình ơi không? Biết không ạ? Hòa Bình ơi, Hòa Bình ơi. Anh thử đánh đàn lại cho đúng rồi. Ai biết hát hát dùm tôi bài Hòa Bình ơi. Ai thuộc? Cái bài mà tôi thấy có một anh bạn đi đâu tăng lễ rồi đám cưới đám hỏi sinh nhật bổn mạng gì đó, cứ mời anh lên là anh cứ Hòa Bình ơi, riết thì gặp anh gọi là anh Hòa Bình. Ước gì mỗi người chúng ta cũng được gọi là cái anh Hòa Bình hay là chị Hòa Bình, không chỉ là cái bài hát Hòa Bình mình hát nhưng mà là cả cái cuộc sống của mình. Hát là mời hát theo. Tôi thấy nguyên cái bài Hòa Bình mà không hát được thì làm sao mà đi xây dựng hòa bình. Chị mình thấy không ạ? Đôi khi mình cũng suy nghĩ, nếu mà khi mình bận tâm mình nghĩ đến hòa bình nhiều á thì có thể là mình phải hát cho nó, cái bài hòa bình nó trở thành nó nhuyễn, là một cái ước mơ, cái khao khát nóng cháy nóng bỏng của mình. Có lẽ ta không bận tâm đến hòa bình lắm hay sao đấy, đến đụng cái bài hòa bình thì không hát được, mà đụng cái bài mà nghèo thì là hát ngon lắm. Hay là đụng cái bài thất tình thì chúng ta hát nhanh lắm. Mà cái bài mà tích cực nhất, một cái khát vọng là hòa bình ơi, hòa bình ơi, thì tự nhiên nó quên hết sạch rồi. Tôi cho một cơ hội thứ hai. Thì nó thử thôi, tôi cho cơ hội thứ hai. Nói rồi, trời giống nhau tất cả biển đông. Hai, ba, lại. Nhau tất cả bình ơi,
Hòa Bình ơi,
Hòa Bình ơi, bao nhiêu nơi rồi ta chẳng dành môi, bao nhiêu chung rồi đau đau nhiều rồi. Này ơi người ơi, về đây ơi người ơi. Dần trời áo mới, ngày người yêu đương trong gió mới.
Tôi đón em đi về,
tôi đón em đi về xây dựng lại tình quê.
Hòa Bình ơi, Hòa Bình ơi, cho em
nhớ đàn vẽ đợi người trông.
Chờ chồng nhau nắng đẹp tình quê. Hòa Bình ơi, ơi Hòa Bình ơi, 30 tuổi đời thoáng từ vành nôi, 30 năm trường khổ đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi. Hòa Bình ơi, tình biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tan càng biển đông. Hòa Bình ơi, ơi Hòa Bình ơi, sao em nỡ lòng kẻ đời người trông, sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng, sao em nỡ lòng. Về đây xin may áo cưới, tặng người yêu vui trong lúa mới, về xây dựng lại tình quê. Hòa bình ơi, chờ chồng nhau như con chờ mẹ, chờ chồng nhau như gió mùa hè, chờ chồng nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 tuổi đời thoáng từ vành nôi, 30 năm trường khổ đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi.
Về chưa? Về chưa? Hòa bình được nhân cách hóa như là một người yêu, như là một người bạn. Về đây hỡi người ơi mà vẫn không thấy về. Cái khát vọng hòa bình, cái lời chúc mà chúng ta vẫn nghe mỗi đêm Giáng sinh, nhớ không? Vinh danh
Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người hiền lành.
Khát vọng bình an, khát vọng hòa bình ấy mãi mà vẫn không thấy về. Về đây hỡi người ơi, chờ chung nhau như con chờ mẹ. Đứa con nó đi chờ mẹ, mẹ đi đâu về? Đi chợ chẳng hạn. Chờ khát mong mẹ về để có đồng bánh đấy. Đơn giản như thế thôi mà cũng không có được. Rồi sao em nỡ đành kẻ đợi người trông. Hòa bình lại được nhân cách hóa thành một em gái dễ thương nào đó. Bao nhiêu kẻ đợi người trông mà em vẫn cứ để cho người trông kẻ đợi mà không thấy em đâu cả. Vắng bóng hòa bình trên thế giới, vắng bóng hòa bình trong xã hội, vắng bóng hòa bình trong cộng đoàn, vắng bóng hòa bình trong gia đình, và vắng bóng hòa bình ở trong chính tâm hồn của mình. Anh xem mình thử coi, mình nói về hòa bình, kêu gọi hòa bình lớn lao lắm, chiến tranh chỗ này, chiến tranh chỗ nọ, chiến tranh chỗ kia, nhưng mà ta thấy người xưa có bảo rằng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thiên hạ chỉ có bình khi nào mà thân mình tu. Thân mình phải tu cái đã. Thân mình tu thì gia mới tề, quốc mới trị, và thiên hạ mới bình được. Tâm mình chưa bình làm sao mà thiên hạ thái bình. Cho nên thân phải tu, gia phải tề, quốc phải trị, thiên hạ mới thái bình được. Làm sao mà thân mình tu được đây thưa anh chị em? Có người nghe nói thân tu bảo thưa cha con đâu có tu. Có người không tu mà ngày nào cũng cứ tu. Sáng tu rồi chiều tu, tối vẫn cứ tu. Rồi mới xảy ra cái chuyện mà đừng tu để em lấy đó, nhớ không? Biết cái chuyện đó không? Chuyện vui đó mà. Là cái anh ông thầy tu mà đi thăm một vụ, rồi vô một cái nhà quê khát nước quá, chưa nắng quá, thấy cái bình nước mà chẳng thấy cái ly đâu cả. Cho nên xách cái bình nước rồi tính tu luôn. Thế thì người chủ nhà nói thầy ơi, thầy đừng có tu để em lấy. Tức là đừng có tu như vậy để em lấy cái ly cho thầy. Ông thầy này nghe, trời ơi, mình mới đi mục vụ mà đang tu mà lại cô này lại đòi lấy thì không được. Thôi thôi em đừng có lấy để thầy tu. Cô này không chịu được, cũng không được thầy ơi. Vậy không có thầy nào chấp nhận được, thầy đừng có tu để em lấy. Mà ông này lại càng gào lên, thôi cô ơi, cô đừng lấy để tôi tu. Thì trong cuộc sống của chúng ta hãy để cho người khác tu, và chính bản thân mình cũng tu. Không phải tu là phải vào trong chùa, hay là vào trong nhà dòng, hay là phải vào trong nhà thờ. Người xưa vẫn bảo tu đâu cho bằng, tu nhà, thờ cha, kính mẹ mới là đi tu. Tu chùa, tu nhà thờ, tu dòng với tu chợ, tu nào khó? Tu chợ, tu ở giữa chợ đời khó. Tu để giữ cho cái thân mình, giữ cho cái tâm mình, thân tâm mình nó tĩnh, tâm nó được tĩnh, đó là tu. Giữa những cái xáo trộn giữa những cái mà người ta đang là ham hố, người ta đang chạy theo quyền lợi, chạy theo danh vọng, chạy theo của cải, chạy theo chức tước, chạy theo địa vị, mà mình vẫn tĩnh được, tâm mình vẫn tu được, không có lăng xăng, không có xôn xao, không có cuống quýt, không có ham hố, tu từ cái đó. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng rằng là những cái cuộc chiến ở trên thế giới này nó xảy ra, đôi khi nó bắt đầu từ cái tham vọng của một cá nhân nào đó muốn bá chủ hoàn cầu, đúng không? Một Hitler chẳng hạn gây ra những cuộc đại chiến chẳng hạn, rồi những Tần Thủy Hoàng chẳng hạn, rồi biết bao nhiêu những bạo chúa khác, Nero chẳng hạn, thì ta thấy rõ ràng là nó phát xuất từ một cái cá nhân, từ một cá nhân mà không có tu thân tích đức được, tâm không có tu được, mà chỉ muốn làm bá chủ thế giới, chỉ muốn thống trị người khác, chỉ muốn nắm quyền sinh sát ở trong tay, và không bao giờ chịu thua một ai, lúc nào cũng muốn hơn người, cái gì cũng muốn hơn người khác. Đó là cái điều mà ta thấy rằng nó gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, ngay cả trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, rồi những cuộc nội chiến Nam Bắc. Thấy người ta có vũ khí hạt nhân, mình cũng phải có vũ khí hạt nhân. Thấy người ta có tàu ngầm, mình cũng phải có tàu ngầm. Thấy người ta có phi thuyền, mình cũng phải có phi thuyền. Thấy người ta có vũ khí hóa học, mình cũng phải vũ khí hóa học. Những cuộc chạy đua vũ trang, chỉ muốn hơn nhau, chỉ muốn hơn nhau, mà nó phát xuất vẫn từ một cá nhân. Ví dụ một ông vua nào đó, một ông tổng thống nào đó, một ông chủ tịch nước nào đó, một ông bộ trưởng bộ quốc phòng nào đó, mà cá nhân ông ta là người hiếu chiến, lúc nào cũng muốn là phải trả thù, lúc nào cũng muốn sắt máu, lúc nào cũng muốn hơn người khác, lúc nào cũng muốn thống trị người khác, thì gây ra biết bao nhiêu đau khổ, chết chóc, máu đổ thịt rơi cho những người dân lành, cho những người khác. Cho nên thưa anh chị em, trong giờ cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa cho chính bản thân mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta đón nhận được sự bình an mà Chúa trao ban, như Chúa nói trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 14 câu 27 ta vừa mới nghe: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng, lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh chị em hãy lắng tâm hồn mình lại mà nghe Chúa nói với từng người chúng ta: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Rồi Chúa nói với riêng từ người, với Lan, với Cúc, với Mai, với Tâm, với Hùng: Thầy để lại bình an cho Lan, Thầy ban bình an của Thầy cho Cúc, Thầy để lại bình an của Thầy cho Tâm, Thầy ban bình an của Thầy cho Long, vân vân. Mỗi người chúng ta hãy nghe Chúa nói với riêng từng người chúng ta, chứ không phải nói chung chung: Thầy để lại bình an cho con, Thầy để lại bình an cho con, Thầy ban bình an của Thầy cho con, và Thầy ban bình an của Thầy không như thế gian ban tặng. Bình an của Chúa là bình an nào thưa anh chị em? Đó là phát xuất từ tình yêu thương, phát xuất từ lòng thương xót. Nếu mà không có lòng thương xót, nếu mà không có tình yêu thương, thì con người ta không bao giờ chịu nhượng bộ nhau, không bao giờ chịu cho người khác hơn mình, không bao giờ chịu tha thứ cho người khác, không bao giờ biết quan tâm đến nỗi đau, nỗi khổ của người khác. Lúc ấy, con người ta sẽ gây ra biết bao nhiêu xáo trộn, gây ra biết bao nhiêu đau khổ, gây ra biết bao nhiêu
những điều phiền toái cho những người khác. Vì thế, thưa anh chị em, trong giờ phút này, hãy tha thiết cầu xin Chúa đổ tràn tình yêu của Chúa vào lòng con. Xin Chúa cho con được bơi, được lặn, được ngập chìm ở trong lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa lấy máu thánh của Chúa ra mà rửa sạch tất cả những tội lỗi của chúng con. Xin Chúa băng bó những vết thương lòng của chúng con. Xin Chúa tha thứ tất cả những gì mà chúng con xúc phạm đến Chúa. Và từ đó chúng con biết mở lòng ra tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Người ta không tha thứ cho nhau, cho nên người ta quyết phải trả thù. Người ta không tha thứ cho nhau, cho nên người ta quyết loại trừ nhau. Người ta không tha thứ cho nhau, cho nên người ta truy đuổi và truy sát cho đến tận cùng. Vì không ai muốn người khác hơn mình. Nhóm này, cá nhân này không muốn người khác hơn mình, trội vượt hơn mình, hơn là mình dập, hơn là mình phải trù, hơn là mình phải đè bẹp xuống. Rồi nhóm này không muốn nhóm khác hơn mình, tổ chức này không muốn tổ chức khác hơn mình, cộng đoàn này không muốn cộng đoàn khác hơn mình, quốc gia này không muốn quốc gia khác hơn mình. Cứ như thế, người ta chỉ tranh giành nhau một chữ hơn thua mà thôi. Chỉ vì giành nhau chứ hơn thua mà người ta làm cho gia đình xảo xáo, đúng không? Chỉ vì cái miếng đất chi không đều mà anh em bổ đầu nhau, có không? Chỉ vì cái di chúc ấy người mẹ viết không rõ ràng mà hai chị em không thèm nhìn mặt nhau nữa và đưa nhau ra tòa, hạ nhau cho đến tận bùn đen, có không? Và ở trong đạo cũng thế, thưa anh chị em. Chúng ta, Chúa nói thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng, mà chúng ta lại mở lòng ra đón nhận cái bình an của thế gian ban tặng mà không đón nhận bình an của Thiên Chúa ban tặng. Cho nên cái bình an mà thế gian ban tặng là tôi chỉ thỏa mãn, tôi chỉ cảm thấy mãn nguyện khi tôi hơn được người khác. Tôi chỉ thấy thỏa mãn khi mà tôi đã tiêu diệt được kẻ thù của tôi, đúng không? Xoa tay, mãn nguyện rồi, đắc chí rồi, vì kẻ thù đã đặt ở dưới chân ta rồi, ta đã tiêu diệt được đứa nào chống lại ta rồi, ta đã hạ được những người hơn ta rồi, bây giờ ta là vô địch, không ai hơn ta được nữa. Ta đắc chí, ta cười một cách thỏa mãn. Đấy là bình an mà thế gian ban tặng. Ta xoa tay, ta mãn nguyện, ta hề khả rằng từ đây không còn ai hơn ta nữa, không còn ai hát hay hơn ta nữa, không còn ai giỏi hơn ta nữa, không còn ai làm bất cứ cái gì hơn ta nữa. Ta là vô địch, ta là nhất, ta là số một. Chính cái đó là cái thế gian ban tặng cho ta. Chúa nói thầy ban cho anh em bình an của thầy, thầy để lại bình an của thầy, và thầy ban bình an không như thế gian ban tặng. Và Chúa biết rằng chúng ta sẽ còn lo lắng, còn sợ hãi, cho nên Chúa bảo lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Chúa nói với mỗi người, lòng các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Chúa nói với mỗi người chúng con, trong lúc chúng con đang lo lắng vì không có cơm ăn, không có áo mặc, chúng con lo lắng vì nhà không có, vì thiếu thốn đủ mọi thứ, chúng con đang muốn tìm mọi cách, những phương tiện bất chính để con chiếm đoạt có được những của cải bất chính ấy. Chúa nói, lòng các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Chúng con run rẩy, chúng con khiếp sợ khi kẻ thù xông đến với chúng con. Nó làm cho chúng con hoang mang, làm cho chúng con sợ hãi, làm cho chúng con run rẩy vì sức mạnh của kẻ thù. Chúa nói với chúng con, lòng các con
đừng xao xuyến, đừng sợ hãi.
Cứ như vậy, thưa anh chị em,
mình đọc những lời kinh, mình cầu nguyện với Chúa từng ngày như vậy, được không? Mình cầu nguyện như vậy. Những lúc mình lo lắng, mình sợ hãi, mình bồn chồn, những lúc mình muốn trả thù, những lúc mình cảm thấy bực bỏ khó chịu, lấy lời của Chúa ra và nghe Chúa nói với ta: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, lòng các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Chỉ khi nào đến với lòng thương xót của Chúa, cảm nghiệm được rằng một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa đầy quyền năng, thì lúc đó con mới không còn lo lắng, con mới không còn sợ hãi. Một Đấng mà yêu thương con như vậy, làm sao mà con còn lo lắng? Một Đấng đầy quyền năng như vậy, làm sao mà con còn sợ hãi? Quyền năng và lòng thương xót của Chúa chính là nguồn sức mạnh, nguồn sức sống để giúp chúng con vững tin, để chúng con không còn lo lắng và sợ hãi nữa.